Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 8 năm 2017, có các tin tức đáng chú ý bao gồm Tây Ban Nha điều tra liệu các vụ tấn công khủng bố có liên hệ với nhau, Hàn Quốc nói không muốn có chiến tranh với Bắc Hàn, Việt Nam phản đối báo cáo tự do tôn giáo của Mỹ, Bộ Ngoại giao Đức nói Việt Nam đã tiếp cận Đức về vụ Trịnh Xuân Thanh, cùng với các tin tức khác liên quan đến Việt Nam và thế giới. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là phóng sự đặc biệt, vụ kiện hai thế kỷ, Trịnh Vĩnh Bình kiện chính phủ Việt Nam kỳ 1, đi theo tiếng gọi về nước đầu tư. Kế đến, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Hàng ngàn người cử hành phút mặc niệm hôm thứ Sáu 18 tháng 8 tại quảng trường chính của thành phố Barcelona, tưởng niệm các nạn nhân trong hai vụ tấn công bằng xe đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Quốc vương Tây Ban Nha và Thủ tướng nước này tham dự lễ tưởng niệm tại quảng trường Plaça de Catalunya của Barcelona. Thủ tướng Mariano Rajoy cũng tuyên bố 3 ngày quốc tang. Nhà chức trách tiếp tục ráo riết truy lùng những kẻ khủng bố sau hai vụ tấn công bằng xe lao vào đám đông người đi bộ xảy ra tại vùng Catalonia, làm ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Vụ hỗn loạn thứ nhất xảy ra tại thành phố Barcelona hôm thứ Năm khi một chiếc xe van lao vào đám đông người đi bộ trên đại lộ Las Ramblas nổi tiếng, làm 14 người thiệt mạng. Kẻ lái chiếc xe van đã nhảy khỏi xe và chạy trốn. Cảnh sát bắt giữ hai nghi can hôm thứ Năm, một người Maroc và một người Tây Ban Nha, nhưng hiện chưa rõ hai nghi can này liên hệ thế nào đến vụ tấn công. Giới hữu trách Catalonia cho hay một nghi can thứ ba bị bắt giữ ở thị trấn Ripoll ở phía bắc khu vực này hôm thứ Sáu. Một vụ tấn công tương tự xảy ra vài giờ sau đó hôm thứ Năm tại Cambrils, một thị trấn du lịch nghỉ mát nằm về phía nam của thành phố Barcelona. Trong vụ tấn công này, một chiếc xe lao vào một chiếc xe cảnh sát và những người đi bộ. Cảnh sát đã hạ sát 5 kẻ tấn công, mà ban đầu các giới chức cho biết là có quấn chất nổ trong người, nhưng sau đó khám phá ra là bom giả. 6 thường dân và một cảnh sát bị thương trong vụ tấn công ở Cambrils. Giới hữu trách hôm thứ Sáu cho hay vụ tấn công ở Cambrils diễn ra tiếp theo sau và giống như vụ tấn công ở Barcelona và có liên hệ với nhau, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Cảnh sát tin rằng các vụ tấn công này có dính líu đến một vụ nổ tại một ngôi nhà ở Catalonia hôm thứ Tư trước đó, làm một người thiệt mạng. Giới hữu trách nghi những người trong ngôi nhà đó chế bom để tấn công khủng bố. Nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công ở Barcelona. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp hôm thứ Sáu nói có 26 công dân Pháp trong số những người bị thương ở Barcelona. Ông nói 11 người bị thương trầm trọng. Bộ trưởng Nội vụ Pháp nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh rằng số người bị thương nặng có thể lên đến 17 người. Ngoại trưởng Pháp nói trong một thông báo rằng ông sẽ đến Barcelona trong ngày thứ Sáu để thăm các nạn nhân người Pháp trong vụ tấn công đê hèn này và khẳng định Pháp ủng hộ người dân và chính quyền Tây Ban Nha. Thủ tướng Tây Ban Nha Rajoy gọi vụ đâm xe này là vụ tấn công khủng bố của bọn thánh chiến Hồi giáo. Thủ tướng Rajoy nói với các phóng viên báo chí rằng hôm nay cuộc chiến chống khủng bố là ưu tiên căn bản cho xã hội tự do và rộng mở như của chúng ta. Đó là một mối đe dọa toàn cầu và trách nhiệm đáp lại của toàn cầu. Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter rằng Mỹ lên án vụ tấn công khủng bố ở Barcelona, Tây Ban Nha và sẽ làm tất cả những gì cần thiết để giúp đỡ. Hãy kiên cường, mạnh mẽ. Chúng tôi yêu mến các bạn. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cảnh báo những kẻ khủng bố trên thế giới phải nhớ rằng Hoa Kỳ và các đồng minh quyết tâm truy lùng và mang các người ra trước công lý. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia buồn với các nạn nhân vụ tấn công. Ông nói Pháp luôn đoàn kết và quyết tâm. Tháp Eiffel ở Paris đã tắt đèn tối thứ Năm để tưởng niệm các nạn nhân. Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven nói ông kinh hoàng trước những gì xảy ra ở Barcelona. Thủ tướng Đan Mạch nói châu Âu lại bị tấn công khủng bố. Cờ vàng đỏ của Tây Ban Nha được treo lên trên tòa thị chính Tel Aviv và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng thế giới văn minh phải đoàn kết chống khủng bố và đánh bại chúng. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama viết trên Twitter, người Mỹ luôn sát cánh với người Tây Ban Nha bạn hữu.
Vụ Trịnh Xuân Thanh Việt Nam tiếp cận Đức. Thông tin này được một nguồn tin đáng tin cậy trong Bộ Ngoại giao Đức tiết lộ riêng với VOA Việt ngữ, trong khi Việt Nam mới tuyên bố mong muốn duy trì phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức. Nguồn tin cho biết hôm 16 tháng 8, Sinchik, chính phủ Việt Nam đã tiếp cận với chúng tôi và đề nghị đối thoại với chúng tôi, và chúng tôi hoan nghênh điều đó. Đây được coi là phản ứng chính thức của Việt Nam, hai tuần sau khi Đức cáo buộc Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin mà Hà Nội từng nói lấy làm tiếc. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, nhận định với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam nên nhìn thẳng vào vấn đề và cần liên lạc với giới chức Đức để cùng nhau xử lý cho nó phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông nói thêm.
Giải pháp giảm căng thẳng là Việt Nam tìm một cái tiếng nói chung nào đấy mang tính chất thỏa hiệp. Đối với Đức, cái thỏa hiệp duy nhất đối với Đức tức là có thể là một cái lời công khai nhận cái sự sai lầm của mình trong có liên quan đến cái vụ Trịnh Xuân Thanh.
Trong khi đó, trả lời các phóng viên tại buổi họp báo ở Hà Nội hôm 17 tháng 8, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định vẫn chú trọng quan hệ với Đức. Bà nói thêm xin trích, tôi xin khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn duy trì phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Cùng ngày, bà Petra Isabel Schlagenhoff, luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh, cho biết rằng vẫn đang chờ phản ứng của chính phủ Đức và cho tới nay vẫn chưa có hồi đáp của Việt Nam về việc cho ông Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức. Bà Schlagenhoff cho biết rằng sắp tới bà sẽ không đi Việt Nam và các đồng nghiệp của bà ở trong nước đang tìm cách gặp ông Thanh. Về các biện pháp trừng phạt mà Việt Nam có thể đối mặt nếu mọi chuyện không được giải quyết, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói.
Các cái đáp trả như thế thì nó sẽ ở mấy chỗ này. Một là về chính trị, hai là về mặt hợp tác thế. Ba là hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức. Bốn là hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Đức. Và năm là cái giao lưu nhân dân, năm lĩnh vực thế có thể bị ảnh hưởng.
Chính quyền Berlin từng cáo buộc Việt Nam vi phạm trắng trợn luật pháp Đức và quốc tế trong vụ bắt ông Thanh, đồng thời cho hay rằng đang cân nhắc các biện pháp tiếp theo. Chưa rõ là việc Việt Nam chủ động tiếp cận với Đức có hóa giải mối quan hệ ngoại giao song phương đang gặp sóng gió lớn nhất trong nhiều năm qua hay không.
Các dân biểu Hạ viện Đức kêu gọi phải có biện pháp quyết liệt hơn để trừng phạt Việt Nam sau vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin, một hành động bị chính phủ Đức cáo buộc là một vi phạm trắng trợn đối với luật pháp Đức. Báo Der Spiegel dẫn lời dân biểu Burkhard Lischka phát biểu rằng, theo ý tôi, cần trục xuất thêm mật vụ nhân viên tình báo Việt Nam khác nữa và đóng băng các ngân khoản dành riêng cho các dự án cá thể trong khuôn khổ chương trình viện trợ hợp tác phát triển cho Hà Nội. Nhật báo Süddeutsche Zeitung và các báo lớn khác của Đức như Wall Street Online.de, GermanDailyNews.com và HansaPost.de hôm 12 tháng 8 đều đăng tải phát biểu của dân biểu Lischka, cũng là phát ngôn viên về chính trị nội vụ trong khối nghị viên Đảng Dân Chủ Xã hội Đức. Dân biểu Lischka khẳng định với đài VOA Việt ngữ hôm 17 tháng 8 về lời kêu gọi này, nhưng từ chối bình luận thêm về những biện pháp mà ông đưa ra. Truyền thông Đức cũng trích lời một dân biểu khác, ông Jürgen Hart, kêu gọi các biện pháp chung của khối Liên minh châu Âu đối với Việt Nam. Dân biểu Hart, người phát ngôn về ngoại giao của khối nghị viên Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, đề xuất các biện pháp như trục xuất thêm nhiều người khác, như đã trục xuất một nhân viên sứ quán Việt Nam tại Berlin, người bị chính phủ Đức tuyên bố là không được hoan nghênh. Tuy nhiên, dân biểu Hart nói rằng những biện pháp chế tài mà ông kêu gọi không nên làm hại đến người dân Việt Nam. Chính phủ Đức cáo buộc Việt Nam thực hiện vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh, người bị Hà Nội truy nã về tội danh làm thất thoát gần 150 triệu đô la trong thời gian làm lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC. Sau khi Hà Nội không đáp trả yêu cầu của Berlin cho phép ông Thanh trở về Đức để được xét đơn tị nạn theo đúng trình tự, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết là chính phủ nước này đang xem xét những biện pháp tiếp theo để cho các đối tác Việt Nam biết rằng chúng tôi không thể chấp nhận hành động đó. Theo phân tích của tạp chí Forbes, một trong những lựa chọn để đối phó với Việt Nam là Đức sẽ hạn chế nguồn tài trợ phát triển cho nước này. Năm 2015, Đức cam kết 257 triệu đô la tiền viện trợ phát triển cho Việt Nam trong 2 năm. Forbes dẫn lời một nhà phân tích khẳng định chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel đang vận động hành lang các nước láng giềng trong khối EU để ngăn cản tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA mà cả hai bên đã nhất trí vào tháng 12 năm 2015. Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và 28 nước thành viên châu Âu dự kiến sẽ được thông qua trong năm nay và sẽ có hiệu lực vào năm sau. Theo đánh giá của Forbes, việc các mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Thanh ở Berlin có thể làm đổ bể hiệp định được đánh giá là vô cùng quan trọng đối với Việt Nam, đặc biệt sau khi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP không thành vì sự rút lui của Mỹ. Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối EU và giá trị thương mại hai chiều Việt Nam-EU đã tăng 38 tỷ đô la trong một thập niên qua lên 48 tỷ đô. EVFTA dự kiến sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng khoảng 15%. Tuy nhiên, theo đánh giá của một cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ, Việt Nam đã tiên liệu sẽ xảy ra chuyện này chuyện kia, có thể sẽ phải chấp nhận khi phải làm một công việc để làm trong sạch nội bộ. Luật sư Trần Quốc Thuận nói với VOA rằng Việt Nam phải đem Trịnh Xuân Thanh về vì rõ ràng Trịnh Xuân Thanh là đầu mối, là một nút thắt trong một vụ án tham nhũng lớn ở Việt Nam. Các luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh đảm trách hồ sơ xin tị nạn của ông ở Đức cho rằng có một thế lực chính trị đứng đằng sau vụ này. Hôm 16 tháng 8, Bộ Ngoại giao Đức cho VOA Việt ngữ biết chính phủ Việt Nam đã tiếp cận Đức và đề nghị đối thoại. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao tuyên bố Việt Nam mong muốn duy trì phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 17 tháng 8 chính thức lên tiếng về phúc trình tự do tôn giáo 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng, dù đã có những chỉnh sửa sát với thực tế tình hình tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam, bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn trích dẫn các thông tin sai lệch dẫn đến những bình luận không khách quan. Trả lời câu hỏi của các phóng viên trong cuộc họp thường ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói, đáng tiếc trong báo cáo vẫn đưa ra những thông tin không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam. Hãng tin AP hôm 17 tháng 8 trích lời bà Hằng nói rằng báo cáo về tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có các điều chỉnh sát với tình hình thực tế ở Việt Nam. Báo Infonet trích lời bà Hằng nói Việt Nam luôn nhất quán trong chính sách tự do tôn giáo tín ngưỡng đã thông qua luật tôn giáo tín ngưỡng và luật này dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2018. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 15 tháng 8 nói rằng chính quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục hạn chế hoạt động của các nhóm tôn giáo không được công nhận và các lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là các nhóm không đăng ký và những người từ các dân tộc thiểu số vẫn bị chính quyền sách nhiễu bằng nhiều hình thức khác nhau, kể cả tấn công, hành hung, tạm giam ngắn hạn, truy tố và hạn chế đi lại. Tại cuộc họp báo, bà Hằng cho biết thêm chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và đảm bảo các quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Điều này được ghi rõ trong hiến pháp và pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm tôn trọng trên thực tế. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang vướng vào một cơn bão chính trị sau khi ông đổi quan điểm về liệu phe nào phải chịu trách nhiệm trong vụ bạo lực hôm thứ Bảy 12 tháng 8 ở thành phố Charlottesville, bang Virginia, xuất phát từ cuộc biểu tình của các nhóm dân tộc chủ nghĩa da trắng cực đoan tại đó. Những phát biểu của Tổng thống Trump hôm 15 tháng 8 đổ lỗi cho cả hai bên về vụ bạo loạn ở Charlottesville đã bị thành viên của cả đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa chỉ trích giữa lúc các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Trump vẫn tiếp tục suy giảm. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA có bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại tòa tháp Trump, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh cả hai bên trong vụ tranh cãi phải chịu trách nhiệm trong vụ bạo lực xảy ra trong cuộc biểu tình ở Charlottesville, ông Trump nói.
Tôi đã theo dõi sát những gì diễn ra, theo dõi kỹ hơn nhiều so với quý vị. Có một nhóm người xấu xa thuộc một bên, và phía bên kia cũng có một nhóm rất bạo động. Không ai muốn nói điều đó. Tôi xin nói ra điều đó ngay trong lúc này.
Những bình luận của ông Trump đã bị đảng Dân Chủ và nhiều thành viên đảng Cộng Hòa lên án, kể cả Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan. Ông Ryan viết trên Twitter, chủ nghĩa người da trắng ưu việt là điều đáng ghê tởm, điều đó phải rõ rệt, không thể có một sự mơ hồ về mặt đạo đức. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Cory Gardner phát biểu tại một thị trấn ở bang Colorado.
KKK,
Tân Quốc Xã và những kẻ ủng hộ phong trào người da trắng ưu việt, xin các ngươi hãy trở về hang động của mình.
Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronald Romney McDaniel, người từng lên tiếng bên vực ông Trump, nay bà cũng tố cáo những nhóm gieo rắc hận thù thuộc thành phần cực hữu. Bà McDaniel nói trên đài truyền hình ABC. Chúng tôi không muốn lá phiếu của các ông. Chúng tôi không ủng hộ các ông. Chúng tôi sẽ lên tiếng chống lại. Tổng thống đã nói như vậy và Phó Tổng thống cũng nói như thế, bà nói. Hôm thứ Hai 14 tháng 8, ông Trump lên án các nhóm phân biệt chủng tộc sau khi ông chịu áp lực phải đính chính lại bình luận đưa ra hôm thứ Bảy khi ông quy lỗi cho nhiều bên gây nên án bạo lực. Nhà báo Julie Pace của hãng tin AP nói vụ tranh luận này thể hiện tính hiếu chiến của Tổng thống Trump. Suy cho cùng, đây là một người đàn ông 71 tuổi tin tưởng vào những gì ông nói, nữ nhà báo này nói. Ông không thể bị kiểm soát và thực sự phát cáu khi bị kìm hãm. Câu hỏi đặt ra bây giờ là làm sao ông tiếp tục tiến tới phía trước đây? Nhà phân tích Đảng Cộng hòa Scott Faulkner nói ông Trump vẫn coi những lời chỉ trích là xúc phạm tới cá nhân ông.
Ông ấy có những phát biểu khoa trương khi nói về thành phần thấp cổ bé miệng, thành phần bị lãng quên, và đất nước nói chung. Đào sâu hơn một chút là thấy ngay tất cả chỉ xoay quanh cá nhân ông.
Nhà phân tích Larry Sabato nhận định, Tổng thống Mỹ bị chỉ trích đúng vào thời điểm khi mức ủng hộ đối với ông trong các cuộc thăm dò đã giảm xuống dưới 40%.
It's chaotic and confused, and just about everybody sees it that way.
Tình huống thật hỗn độn và gây hoang mang. Ai cũng thấy vậy. Tỷ lệ ủng hộ ông đang rơi xuống mức thấp nhất so với bất cứ tổng thống nào khác kể từ khi bắt đầu các cuộc thăm dò công luận tại thời điểm 200 ngày đầu của nhiệm kỳ tổng thống.
Trận bão vây quanh những phát biểu của Tổng thống Trump nổ ra cùng ngày tang lễ cô Heather Heyer được cử hành, nạn nhân tử vong hôm thứ Bảy 12 tháng 8, sau khi một chiếc xe lao vào đám đông những người chống đối cuộc biểu tình của những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan da trắng tại Charlottesville.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho hay Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hứa sẽ tham khảo ý kiến của Seoul trước khi tiến hành các chiến dịch quân sự chống Bắc Triều Tiên về chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này. Trong một cuộc họp báo hôm 16 tháng 8 được truyền hình trực tiếp đánh dấu 100 ngày đầu trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Moon cam kết sẽ không để xảy ra thêm một cuộc xung đột quân sự khác nữa trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc nội chiến 1950-1953 giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên đã kết thúc với một cuộc ngừng bắn, chứ không phải là một hòa ước. Và vì vậy, trên nguyên tắc, hai bên vẫn ở trong tình trạng chiến tranh. Ông Moon lên nắm quyền vào tháng 5 với lời hứa sẽ nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng, kể cả chỉ định một đặc phái viên tới Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, cố gắng của ông tìm cách nối kết với miền Bắc đã bị chính quyền Bình Nhưỡng khước từ. Ông Moon nói ông sẵn sàng kiên nhẫn với Bắc Triều Tiên, nhưng cảnh báo là có một làn ranh đỏ không thể vượt qua nếu Bắc Triều Tiên gắn đầu đạn hạt nhân vào một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, gọi tắt là ICBM. Tình hình căng thẳng dường như đã dịu đi trong mấy ngày gần đây sau một cuộc đấu khẩu dùng lời lẽ hiếu chiến giữa ông Trump và Bình Nhưỡng sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một loạt biện pháp chế tài mới để trừng phạt Bắc Triều Tiên. Hai bên lời qua tiếng lại sau khi có tin nói rằng các cơ quan tình báo Mỹ kết luận rằng Bắc Hàn đã chế tạo một đầu đạn hạt nhân có thể gắn vào tên lửa. Tổng thống Trump hôm thứ Năm 17 tháng 8 viết trên trang Twitter rằng lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã làm một quyết định khôn ngoan và hữu lý khi hoãn kế hoạch phóng tên lửa về hướng đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương. Ông Trump nói nếu điều này xảy ra thì tình huống sẽ vô cùng thảm khốc và không thể chấp nhận được. Hồi đầu tuần này, truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên dẫn lời lãnh tụ Kim nói ông đang trì hoãn kế hoạch để chờ xem liệu các Yankees Mỹ có tiếp tục những hành động cực kỳ nguy hiểm và liều lĩnh của họ hay không.
Tướng lãnh cao cấp nhất của Mỹ cho biết Hoa Kỳ và Hàn Quốc sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung vào tuần tới, bất chấp áp lực từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đòi hai nước chấm dứt các cuộc diễn tập thường niên. Phát biểu ở Bắc Kinh hôm thứ Năm 17 tháng 8, Đại tướng Thủy quân lục chiến Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, nói Mỹ không có kế hoạch cắt giảm các cuộc tập trận với Hàn Quốc. Các cuộc tập trận này đã gây phẫn nộ cho Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Đại tướng Dunford nói, tôi không đề nghị giảm thiểu các cuộc tập trận cho đến khi nào, hoặc trừ phi Bắc Triều Tiên chứng minh được là họ sẵn sàng từ bỏ con đường mà họ đang theo đuổi. Trong lúc này, phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo có thể đe dọa Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và cũng có thể cả Trung Quốc. Các cuộc tập trận hàng năm giữa quân đội Hoa Kỳ và Hàn Quốc để bảo vệ tự do, được đặt tên là Unchi Freedom Guardian, đã bắt đầu giai đoạn sơ khởi hôm thứ Tư 16 tháng 8, với phần chính cuộc tập trận sẽ khởi sự vào ngày thứ Hai tới đây. Tướng Dunford thừa nhận một giải pháp quân sự để giải quyết mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ vô cùng khủng khiếp. Nhưng ông nói để lãnh tụ Kim Jong-un phát triển tên lửa đạn đạo với đầu đạn hạt nhân có thể đe dọa Hoa Kỳ là điều không thể tưởng tượng được. Đại tướng Hoa Kỳ nói Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các nhà lãnh đạo quân sự xây dựng các giải pháp quân sự đáng tin cậy và khả thi. Ông nói đó chính là điều Mỹ đang làm. Tuy nhiên, tướng Dunford nhấn mạnh giải pháp quân sự chỉ được sử dụng nếu áp lực ngoại giao và kinh tế không thể ngăn chặn Bình Nhưỡng trong cuộc chạy đua để phát triển vũ khí hạt nhân. Ông nhấn mạnh mục tiêu sau cùng của các nỗ lực hiện nay là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong hòa bình.
Người đứng đầu quân đội Hoa Kỳ nói tình hình hiện nay cho thấy nhu cầu ngày càng cấp bách đòi hỏi Trung Quốc phải tăng áp lực đối với Bắc Triều Tiên. Đại tướng Joe Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ phát biểu ở Bắc Kinh hôm thứ Năm 17 tháng 8, trước khi lên đường công du Nhật Bản. Một phát ngôn viên của Hoa Kỳ cho biết tướng Dunford nói với các nhà lãnh đạo quân sự Trung Quốc rằng Hoa Kỳ đang trong tư thế sẵn sàng sử dụng giải pháp quân sự nếu giải pháp ngoại giao thất bại. Trong cuộc hội đàm, tướng Dunford và vị đồng cấp trong quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đã ký một thỏa thuận để cải thiện thông tin liên lạc giữa hai bên. Trong một tuyên bố hôm thứ Tư 16 tháng 8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn duy trì những đường dây liên lạc chặt chẽ với nhau để thảo luận các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng.
Một tòa kháng án Hồng Kông hôm thứ Năm 17 tháng 8 tuyên án tù đối với ba thủ lĩnh của phong trào dân chủ Hồng Kông, giáng một đòn mạnh vào phong trào dù vàng do giới trẻ lãnh đạo để đòi quyền bầu cử phổ quát và làm dấy lên những lời tố cáo rằng Bắc Kinh đã can thiệp vào tình hình chính trị của đặc khu Hồng Kông. Joshua Wong, tức Hoàng Chi Phong, 20 tuổi, Alex Chow, 26 tuổi và Nathan Law, 24 tuổi, hồi năm ngoái đã bị tuyên án tù treo thay vì ngồi tù phải bỏ thì giờ ra lao động công ích về tội tụ tập bất hợp pháp. Hoàng Chi Phong bị tuyên án tù 6 tháng, Alex Chow 7 tháng và Nathan Law 8 tháng. Nathan Law trước đây là nhà lập pháp dân cử trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, nhưng anh bị tước chiếc ghế dân biểu sau một vụ tố tụng do chính quyền tiến hành. Hãng tin Reuters tường thuật rằng khi hội đồng gồm 3 thẩm phán tuyên các bản án tù, nét mặt của ba thanh niên từng lãnh đạo phong trào dân chủ Hồng Kông đanh lại nhưng vẫn bình tĩnh. Luật sư liên quan trong vụ kiện Jonathan Mann cho biết cả ba sẽ kháng án. Các bản án tù này sẽ loại ba cựu thủ lĩnh phong trào dù vàng không được ra tranh cử vào nghị viện trong 5 năm tới. Hoàng Chi Phong chỉ mới 17 tuổi khi anh trở thành bộ mặt của phong trào dân chủ cho học sinh sinh viên lãnh đạo. Vẫn với cặp kiến cận cố hữu khi ra khỏi tòa, anh giơ cao nắm đấm rồi hô lớn, dân Hồng Kông sẽ không khuất phục. Vài phút trước, anh Hoàng Chi Phong tải lên trang Twitter thông điệp ngắn gọn. Họ có thể dập tắt biểu tình, đuổi chúng tôi ra khỏi nghị viện và tống chúng tôi vào tù, nhưng họ sẽ không bao giờ chiếm được trái tim và khối óc của người dân Hồng Kông. Alex Chow vẫy tay chào cha mẹ khi ra khỏi tòa, mẹ anh bật khóc. Một người chứng kiến thuật lại với Reuters rằng một đám đông khoảng 100 ủng hộ viên đã nhào tới những xe van chở ba thanh niên đi và hô lớn, thật nhục nhã cho những kẻ đàn áp chính trị. Họ quơ những chiếc dù màu vàng biểu tượng của phong trào dân chủ của Hồng Kông. Ít nhất có một người bị cảnh sát bắt đi. Hồng Kông trở thành một đặc khu hành chính của Trung Quốc sau khi được nước Anh trao trả cho Bắc Kinh vào năm 1997. Trên nguyên tắc, thành phố này được hưởng một số quyền tự do riêng theo quy chế một quốc gia hai chế độ của Bắc Kinh. Tuy rằng trong mấy năm gần đây có nhiều dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang siết chặt các quyền tự do này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi phóng sự đặc biệt Vụ kiện Hai Thế Kỷ, Trịnh Vĩnh Bình, kiện Chính phủ Việt Nam, kỳ 1. Đi theo tiếng gọi về nước đầu tư.
Ngày 21 tháng 8 năm 2017, Tòa trọng tài quốc tế tại Paris, Pháp sẽ khởi đầu phiên xử đặc biệt. Nguyên đơn là nhà đầu tư Hà Lan gốc Việt, doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình, kiện bị đơn là nhà nước Việt Nam. Số tiền ông Bình đòi chính phủ Việt Nam bồi thường tối thiểu là 1,25 tỷ đô la. Vụ kiện bắt nguồn từ những năm 90 khi ông Bình về Việt Nam đầu tư, rồi bị chính phủ Việt Nam tuyên 13 năm tù, sau đó giảm xuống 11 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai và tội đưa hối lộ. Ông Trịnh Vĩnh Bình sau đó kiện Việt Nam ra tòa quốc tế, hai bên dàn xếp ngoài tòa với thỏa thuận có nhiều điểm, trong đó có điều khoản Việt Nam bồi thường cho ông Bình 15 triệu đô la. Lần kiện này, theo lời của ông Trịnh Vĩnh Bình, là do Việt Nam vi phạm thỏa thuận của phiên tòa trước. Ông Bình và gia đình vượt biên vào năm 1976, sau đó định cư tại Hà Lan. Năm 1989, ông bắt đầu cung cấp chả giò cho các hệ thống siêu thị tại Hà Lan, Bỉ và Anh Quốc. Trong một thời gian ngắn, ông Bình trở thành triệu phú với biệt hiệu Vua Chả Giò. Ý định về Việt Nam đầu tư xuất phát từ một lần ông Bình đến Tòa Đại sứ Việt Nam tại Pháp xin visa về nước thăm gia đình.
Khi mình đến mình xin visa như vậy thì bên sứ quán họ cũng tiếp chuyện, họ biết là mình có ý định gì. Ngoài cái thăm gia đình thì mình đang có làm ăn bên Hoa Lan này nè. Thì họ bắt chuyện và họ tìm cách, họ khuyến khích mình để mà về Việt Nam thử thời về nghiên cứu rồi về đầu tư Việt Nam.
Những ngày sau đó, vào dịp Tết hay bất cứ cuộc hội thảo khuyến khích đầu tư nào của Việt Nam, ông Bình đều nhận được thư mời của chính phủ Việt Nam và đến tham dự. Tháng 2 năm 1990, ông Bình quyết định về khảo sát thị trường. Việt Nam sau 10 năm trở lại, khác xa với những gì ông Bình hình dung.
Thì khi mình về Việt Nam thì mình thấy rõ ràng Việt Nam đã sau một thời kỳ xa vắng gì thì thay đổi quá nhiều. Và thay đổi có nghĩa là thay đổi tệ, thay đổi quá nhiều. Và như vậy thì khi mình một người mình làm về business, tức là kinh doanh á, thì mình thấy rõ là mình có một cái chọn lựa. Bây giờ mình tiếp tục mình làm kinh doanh ở cái xứ người, hoặc là mình có cái ý định để mình về mình đầu tư thử ở Việt Nam hay không, lúc đó thì tôi lại chỉ thử thôi.
Quyết định bán cơ sở kinh doanh tại Hà Lan, tháng 6 năm 1990, ông Trịnh Vĩnh Bình bắt đầu chuyển những đồng đô la đầu tiên về nước.
Tôi thì lá rụng về cội thì thế nào mình tới một cái tuổi nào đó mình tới, nếu có thể thì mình cũng thấy mình cũng nên trở về quê hương đầu tư.
Sau gần 60 lần nhập cảnh, ông Bình mang về nước 2.238.250 đô la và 96 ký vàng với sự hỗ trợ của Đại sứ quán, Tổng cục Hải quan Việt Nam và Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất.
Quyết định đầu tư vào Việt Nam của ông Bình có nguy hiểm không? Làm thế nào chỉ trong 6 năm, ông Trịnh Vĩnh Bình đã nhân giá trị đầu tư ban đầu lên hơn 8 lần? Xin theo dõi trong phần phát thanh sau. Những dự án làm ăn nhanh, nhạy của ông Bình tại Việt Nam, đặc biệt tại Vũng Tàu và Sài Gòn. Một chế độ bỗng im hơi lặng tiếng là nhan đề bài viết của nhà báo Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Câu chuyện Trịnh Xuân Thanh xuất hiện ở Hà Nội bị bắt cóc hay tự ra đầu thú đang làm xôn xao dư luận trong và ngoài nước. Một đằng, phía nhà nước Liên bang Đức khẳng định ông ta bị mật vụ của Sứ quán Việt Nam ở Berlin bắt cóc sáng 23 tháng 7 tại Vườn Hoa Trung tâm Berlin. Phía Việt Nam không thừa nhận chuyện bắt cóc, mà nói ông Thanh tự nguyện về Việt Nam đầu thú để nhận tội, xin lỗi và để được khoan hồng. Dư luận trong và ngoài nước hầu hết đều tin ở phía Đức vì họ đưa ra nhiều chứng cứ, hình ảnh, nhân chứng rõ ràng, minh bạch và trục xuất đại tá tình báo Nguyễn Đức Thoa về nước. Phía Việt Nam lúng túng đành đưa bà Lê Thị Thu Hằng ra chịu trận thay. Nhân danh người phát ngôn Bộ Ngoại giao tuyên bố lấy làm tiếc về chính kiến của phía Đức, một sự phủ định yếu ớt, không dám nói thẳng ra là phía Đức đã bịa đặt, dựng đứng chuyện này và không dám cực lực phản đối và bác bỏ. Điều rất không bình thường là chưa có một quan chức chóp bu nào của chính quyền Việt Nam lên tiếng. Bộ trưởng Công an Tô Lâm lẽ ra biết tổng chuyện này, ngày 30 tháng 7 còn giả vờ, tôi chưa biết gì.
Bộ Ngoại giao, từ Bộ trưởng Phạm Bình Minh đến các thứ trưởng cũng đều ngậm tăm, im thiên thít. Nằm trong Bộ Chính trị, ông có ý kiến gì khi cả Bộ Chính trị có quyết định hệ trọng này, vì thường các chuyện lớn như vậy đều được đưa ra Bộ Chính trị quyết định. Ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng im thiên thít, không thấy tăm hơi đâu khi chuyện này liên quan đến lĩnh vực đối ngoại, uy tín quốc gia mà ông là người có trách nhiệm chính yếu. Quan trọng hơn nữa là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vốn hay nói, hay khoe, cũng biệt tăm, không nói lên một lời, tỏ ra vui mừng hoan nghênh Trịnh Xuân Thanh về đầu thú, xin lỗi, xin khoan hồng, coi đây là một thắng lợi quan trọng trong công cuộc chống tham nhũng mang dấu ấn của ông. Ông ốm ư? Và cả Bộ Chính trị theo chức năng riêng từng người cũng như đều mắc bệnh, câm điếc, không một ai lên tiếng về chuyện này. Từ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho đến trưởng ban tuyên huấn, thường trực ban bí thư, chủ nhiệm ban kiểm tra trung ương cũng đều câm lặng tuyệt đối. Bộ Chính trị mắc bệnh dịch ư? Theo như vậy, gần 500 vị đại biểu Quốc hội cũng im thiên thít, kể cả những vị hay nói, hay phát biểu, hay chất vấn như Dương Trung Quốc cũng cứ như bị hóc xương, cấm khẩu.
Vì sao vậy? Và đến bao giờ các vị mới chịu mở mồm, nói rõ cho dân biết sự thật là ở đâu và sẽ xử lý ra sao vụ án Trịnh Xuân Thanh? Tạm giam hay cho về nhà, sẽ xét xử ra sao và ăn nói trả lời với chính quyền Liên bang Đức ra sao? Điều rất đặc biệt là tất cả các bài báo lề phải đều im thin thít, đưa tin theo chỉ đạo của tuyên huấn, lặp lại y nguyên lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao không thêm không bớt, không dám có chính kiến riêng, thật đáng thương và đáng chê trách cho thân phận kẻ tôi đòi chuyên nói theo của chế độ. Xin mọi người hãy chờ xem là ai trong số trên sẽ mở miệng trước đây và họ sẽ nói gì với dân, với phía Đức, với công luận toàn thế giới. Chỉ hy vọng một điều là nhân chuyện xuất khẩu bạo lực phi pháp kiểu côn đồ này của Công an Cộng sản sang phương Tây và bị chộp quả tang phạm pháp, chế độ sẽ tỉnh ngộ đôi chút và trả ngay tự do cho chiến sĩ dân chủ mẹ nấm Trần Thị Nga cùng hơn 30 chiến sĩ dân chủ khác, nạn nhân của chính sách bạo lực phi pháp mà họ đã xuất khẩu, biểu diễn và thất bại nhục nhã tại Cộng hòa Liên bang Đức vừa qua.
Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ. Hàng tuần, mỗi buổi tối thứ hai, từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ, chương trình nhằm cung cấp những thông tin mới nhất về học bổng, về du học Mỹ, cũng như nền giáo dục của Hoa Kỳ như thế nào. Quý vị và các bạn có quan tâm tới du học Mỹ, xin vui lòng gửi ngay những câu hỏi của mình bên dưới phần bình luận trong chương trình ngày hôm nay, livestream trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Ngay lúc này đây chúng tôi đã bắt đầu nhận câu hỏi và chúng tôi sẽ lần lượt trả lời trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Những câu hỏi còn động lại không đủ thời gian để chúng tôi trả lời ngày hôm nay, chúng tôi xin hẹn quý vị và các bạn hàng tuần cũng vào giờ này trên chương trình của Làn Sóng VOA. Hôm nay Trà My hân hạnh được giới thiệu với quý vị và các bạn trong phòng studio, phòng thu của đài VOA có giáo sư Charles Cường Nguyễn. Ông là một vị khách rất là thường xuyên tại vì hàng tuần ông tới đây để giải đáp những câu hỏi quý vị và các bạn đã quá thân quen rồi. Ông nguyên là hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, nhưng mà một vị khách rất là đặc biệt ngày hôm nay đến đây với chúng ta để mang đến những thông tin vô cùng đặc biệt nữa. Đó là tiến sĩ Nguyễn Vũ Kim Yến. Cô là một người rất là chuyên môn, có rất là nhiều kinh nghiệm cũng như hiểu biết về giáo dục ở ngành cấp 2, cấp 3, những cái ngành học ở Mỹ mà dưới bậc đại học. Vì vừa rồi đó chúng tôi nhận được rất là nhiều những cái thắc mắc, những câu hỏi liên quan tới du học ở lứa tuổi thấp hơn. Cho nên giáo sư Charles Cường Nguyễn ngày hôm nay đã giới thiệu với chúng tôi cô Kim Yến để có thể cung cấp đến quý vị và các bạn những thông tin gọi là xác thực nhất với một người đã kinh nghiệm lâu năm trong cái ngành giáo dục ở những cái lĩnh vực cấp 2 và cấp 3. Xin chào cô Kim Yến và giáo sư Cường.
Cảm ơn.
Trà My nhận được nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà bây giờ bắt đầu chương trình đó, Trà My xin hỏi thăm trước là ở Việt Nam đó cô, người ta rất là muốn cho con đi du học càng sớm càng tốt. Nhưng mà cái câu hỏi mà thường xuyên mà mình được nhận đó là có nên đi du học ở lứa tuổi quá sớm hay không? Tuổi nào là thích hợp nhất?
Thưa quý vị thính giả, khán giả, là dĩ nhiên là các em nên đi học khi mà các em, nhất là trong cái cấp 2 và cấp 3, khi các em đã có đủ trưởng thành. Bên Mỹ này thì họ cho đi học vào từ lớp 9 tới lớp 12 là coi như là trường đã cấp 3. Hình như cấp 3 ở Việt Nam là bắt đầu từ lớp 10 tới lớp 12. Nhưng mà bên Mỹ trung học là từ lớp 9 tới lớp 12. Thì đại khái là cuối cái thời gian của cấp 2 và
đầu cấp 3. Như vậy là cái thời điểm đó là cái thời điểm mà có thể cân nhắc tới việc gửi con đi du học phải không?
Dạ đúng rồi.
Dạ vâng. Nhưng mà đối với những cái trường ở Mỹ đó cô, mình có thấy là trường công và trường tư, thì không biết cái hệ thống trường công, hệ thống trường tư họ có những cái gì giống và khác nhau trong việc nhận du học sinh ở nước ngoài vào học không?
Thưa chị Trà My, thì nếu mà các phụ huynh Việt Nam muốn cho con em đi học du học trong cái cấp 2 và cấp 3 đó,
vâng,
thì có hai cái chương trình ở bên Mỹ này là theo chương trình J1 và chương trình F1.
Vâng.
Cái chương trình J1 đó, đại khái nói tổng quát là chương trình giao lưu văn hóa, exchange program đó.
Vâng.
Thì khi các em qua bên này, các em học một năm và các em thường thường phụ huynh phải đi qua một cái dịch vụ gì đó ở Việt Nam, mà những cái dịch vụ đó phải đã được chấp thuận của các khu học chánh hoặc là các trường, nếu mà nói tới trường công á, là các khu học chánh. thì các em qua đây đi học ở với một gia đình như là homestay đó.
Dạ vâng.
Dạ, host family đó. Uh-huh. Thì các em nhập vô với lại gia đình đó và đi học. Nhưng cái vấn đề là học khi mà exchange program đó thì thường thường á, nhà trường họ không có cấp diploma cho các em.
Không có cấp chứng chỉ.
Dạ, không có cấp diploma chứng chỉ cho các em. Các em học là mục đích là để giao lưu văn hóa,
vâng,
để học hỏi về cái culture của bên Mỹ thôi.
Vâng.
Thì thường thường cái lệ phí á, thì không có phải đóng tiền học cho các trường công. Tuy nhiên phụ huynh phải trả cái tiền lệ phí cho cái những cái dịch vụ, và những dịch vụ đó họ lo hết tất cả những cái vấn đề visa, và họ lo hết tất cả những vấn đề giống như là chọn những gia đình mà để cho các em nhập vô để sống chung với họ,
lo luôn cả chi phí, tức là vận chuyển các em, đưa đón các thứ luôn, và không
có... Đúng rồi, thường thường cái những chương trình đó thì họ không có, cái gia đình đó họ không có được cái lương gì cả, họ chỉ làm tại vì họ muốn có một em từ nước ngoài đến để coi như là nhập vô với lại gia đình của họ. Có thể là vì họ có con cũng bằng lứa tuổi, họ muốn cho con họ có một cái cơ hội để mà học hỏi từ những em từ nước ngoài, đại khái vân vân như vậy.
Nhưng mà cái chương trình trao đổi đó là bắt buộc phải là những cái trường học ở bên này, họ có nhu cầu trao đổi học sinh với Việt Nam, họ làm việc với các trường học ở Việt Nam.
Đúng.
Và nhận...
Thường thường trường công họ cũng có những chương trình đó, nhưng mà cũng tùy thuộc vào những cái khu vực chánh, hoặc là tùy thuộc vào những cái trường high school đó, họ có khuyến khích những cái chương trình exchange program đó hay không.
Yeah.
Đó.
Và nếu như có đó thì cũng thông qua trường học ở Việt Nam. Các em quan tâm tới những cái chương trình trao đổi như thế này thì cũng phải đăng ký với trường học ở Việt Nam, chứ không có tự động có thể tìm kiếm được.
Đúng rồi. Thường thường qua cái giao lưu văn hóa thì đi qua một cái dịch vụ nào đó, mà những cái dịch vụ đó đó phải có cái sự chấp thuận của các trường high school ở bên Mỹ này.
Vâng.
Họ nhận, hoặc là cơ quan bộ giáo dục của từng tiểu bang họ chấp nhận bao nhiêu cái cơ quan mà chuyên lo về những cái dịch vụ cho exchange program.
Dạ, vâng.
Đến để thu nhập các em đến trường họ.
Vâng. Còn trường hợp thứ hai như cô nói đó, là chương trình ngoài cái chuyện là trao đổi học sinh thì cái chương trình mình tự túc, mình muốn gửi con đi học, thì trường cấp 2, trường cấp 3 ở Mỹ có nhận không?
Có, một lần nữa cũng tùy trường. Có nhiều khu học chánh họ khuyến khích và họ muốn encourage, nghĩa là họ muốn khuyến khích cho có những em du học sinh đến, tại vì họ nghĩ là cái khi có các em du học sinh đến thì nó sẽ nâng cao những cái
uy tín, phải không?
Cái tính experience cho các em của họ, các em học sinh của trường của họ.
Và họ cũng muốn khuyến khích để mà đa dạng văn hóa, để các em học sinh trong trường có cái trải nghiệm về những cái nền văn hóa khác nhau khi tới học ở trường họ.
Nhưng mà cái cách đi F1 á, thì nó khác với lại cái cách đi J1 là nếu mà học trường công đó thì một lần nữa luật của Mỹ họ chỉ cho các em học có 1 năm mà thôi, coi như là 12 tháng mà thôi. Và thứ nhất là cái trường đó họ có nhận và có cấp I-20 để cho các em xin cái visa để học cái trường đó. Cho nên nếu mà phụ huynh muốn cho con em đi học qua cái chương trình F1 á, thì phải biết là muốn cho con em mình học trường nào, và trường đó, dù là trường tư hay là trường công, họ có cấp cái I-20 để cho các em xin vô học cái trường đó hay không. Nếu mà học trường công đó thì cái luật của Mỹ là phụ huynh vẫn phải trả cái tiền tuition, tiền lệ phí. Tuy rằng là trường công bên Mỹ là public school, là không có các em đi học đến trường
miễn
là không
phí.
Là miễn phí.
Vâng.
Nhưng mà với em nước ngoài đó vẫn phải trả tiền học phí.
Vâng.
Và chỉ được có 1 năm thôi. Nhưng nếu mà học trường tư á, thì nó không có giới hạn. Mình có thể học lâu hơn. Thí dụ các em qua bên này từ lớp 9, lớp 10, lớp 11. Nhưng mà phụ huynh phải đóng tiền tuition. Và khi mà học trường tư thì tiền tuition có thể lên rất là cao.
Như vậy xin hỏi cô luôn ha. Trường công trung bình đó thì là học phí bao nhiêu 1 năm, và trường tư thì như thế nào?
Trường công nếu mà nói về học phí không đó, tuition không đó, thì có thể từ 3.000 cho tới $10,000 một năm. Tùy khu học chánh, có nhiều khu học chánh họ cái coi như là cái công thức họ nhận bao nhiêu tiền để giáo dục một em nó cao hơn. Tùy cái khu học chánh và tùy tiểu bang nữa.
Còn trường tư thì như thế nào ạ?
trường tư thì thường thường sẽ mắc hơn trường công nhiều. Vì trường tư đó, cái học phí cho các em ở bên này không thôi cũng đã là có thể từ 10.000 cho tới 20.000 và hơn nữa, tùy cái uy tín của cái trường tư đó và họ sẽ offer những cái chương trình gì, chương trình trong, coi như chương trình basic và chương trình cộng thêm đó, những chương trình giống như là extra.
Như vậy thì cô có biết được cái mức không? Cái mức trung bình có thể chuẩn bị?
Tuition không là có thể từ 10.000 cho tới 20.000.
10.000 tới 20.000 một năm học cho trường tư. Và cái đó là cấp 2 và cấp 3 luôn phải không cô? Hay là cấp 2 rẻ hơn?
Thường thường đó, mình nói trung bình đó là cấp 3. Cấp 3 là cỡ đó. Cấp 2 cũng có, nhưng mà trường tư cũng tương tự cũng đắt như vậy đó.
Có rất nhiều câu hỏi mà Trà My nhận được trong suốt thời gian qua đó là con tôi học lớp 6, đi du học được không? Tức là mới bắt đầu cấp 2 thôi. Thì trường Mỹ có trường nào nhận du học sinh từ lớp 6 không ạ?
Cái đó thấy ít lắm. Với cá nhân tôi đó, tôi nghĩ rằng khi mà các em học lớp 6, lúc đó các em mới có 11, 12 tuổi thôi. Các em rất là khó khăn với cái vấn đề mà sống tự lập. Và nhiều khi còn trẻ quá thì nhiều khi những cái lợi nó không có, có nhiều cái phức tạp và cái hại có thể đưa đến, tại vì các em sẽ bỡ ngỡ hoặc là sẽ không có cái sự nâng đỡ của phụ huynh, của gia đình. Và nội đi qua bên một cái nước khác thôi cũng là một cái vấn đề rất là lớn lao rồi. Với cá nhân tôi thì trong ngành giáo dục bao nhiêu năm thì tôi nghĩ là lớp 6 thì quá non nớt đi.
Cái lứa tuổi trung bình mà cô nghĩ rằng là có thể phù hợp là từ lớp 9 trở lên phải không?
Lớp 9 trở lên thì tôi nghĩ là lý tưởng. Và nếu mà nói về vấn đề mà tài chánh á, thì nếu mà các em có thể qua đây từ lớp 11 thì cũng vẫn còn thì nó đỡ tốn kém nhiều hơn. Thay vì phải 4 năm học thì có thể qua đây lớp 11, lớp 12, 2 năm học thôi, thì cái tiền tốn kém nó ít hơn, nhưng mà nó vẫn có nhiều thành quả tốt.
Cái lợi và cái hại khi mà bắt đầu đưa con đi học lứa tuổi trẻ hơn, sớm hơn, với lại hơi vừa đủ để vào đại học, thì cái lợi cái hại như thế nào ạ?
Thì dĩ nhiên là khi mà các em gia nhập với lại một cái văn hóa nào càng sớm thì các em sẽ mau
hội nhập
hơn. Và về mọi mặt, kể cả về ăn ngữ, đúng không? Tuy nhiên mình phải biết con của mình, coi con của mình nó cái mức trưởng thành của nó như thế nào, và nó có chững chạc hay là nó có đầy về ăn ngữ nữa, và nhiều vấn đề khác nữa.
Như vậy thì hồi nãy cô có nói là nếu mà lứa tuổi mà sớm quá đó đi thì sợ cháu không có đủ cái tự lập. Nhưng mà trong những cái trường hợp mà gia đình có người thân ở Mỹ này, ví dụ như có cô gì, cậu mợ gì ở đây và người ở bên Việt Nam có đủ tài chánh để gửi con đi học và có người thân để lo cho cháu ở đây thì có nên không?
Thì cái đó là tùy hoàn cảnh và tùy mỗi một gia đình. Cái đó là cái mối liên hệ của mỗi gia đình. Nếu mà phụ huynh của các em thấy cái đó là một cái, có một cái cơ hội và một cái nơi mà mình có thể tin tưởng để mà gửi con mình, thì cái đó dĩ nhiên là một cái lợi ích cho phụ huynh đó.
Cái
đó rất là thích hợp cho cái chương trình đi du học mà cấp 2, cấp 3 qua cái visa F1. Tại vì qua visa F1 họ cần cái người ở Mỹ để lo cho các em trong khi đi học. Nếu so sánh với chương trình F1 để đi qua đi học với J1 á, thì J1 thì có cái dịch vụ người ta lo cho hết. Thì có cái bán hai chương trình, một là nội trú hoàn toàn, hai là bán nội trú. Thì cái chương trình bán nội trú cũng tương tự giống như là cái chương trình F1 mà có gia đình ở bên này. Mà sự khác biệt của hai bên á là chương trình J1 á, thì cái dịch vụ đó họ lấy tiền ít hơn, có 4.500 đô la thôi. Trong khi á, chương trình F1 thì phải trả cái tiền học phí rất là cao. Nếu mà đi học trường công đôi lúc đến cả 10.000 đô la, hay là học trường tư đến 20.000 đô la. Nhưng mà sự khác biệt của hai bên á, là khi học chương trình J1 xong á, thì ở Việt Nam không có công nhận.
Có thể là họ sẽ mất cả một năm. Mất một năm.
Cái đó chỉ là trao đổi giao lưu văn hóa thôi.
Không có công nhận mất đi một năm.
Và nhiều phụ huynh có con em đi qua chương trình exchange program đó thì khi mà trở lại Việt Nam thì phải học lại thêm một năm nữa thì mất đi một năm thì rất là uổng đi. Đó.
Nếu như mà các em đi chương trình trao đổi và dùng đó là cái bước đệm để các em vào luôn F1 vào một cái trường
cũng
khác,
có thể được
thì cái đó là một thuận lợi.
Thì đó như Trà My vừa nói đó, nếu mà ở với một gia đình người quen đó, thì dĩ nhiên là cái tiền chi phí cho vấn đề ăn ở nó sẽ mình sẽ không phải lo, có thể là gia đình mình giúp đỡ nhau. Nhưng mà nếu mà ở nội trú trong một cái trường tư nào đó thì không những phải trả tiền học phí mà nhưng phải trả thêm cái tiền nội trú nữa, ăn ở nữa.
Hồi nãy giáo sư có nói là bán nội trú và nội trú hoàn toàn. Dạ, thì xin giáo sư giới thiệu thêm một chút xíu, bán nội trú thì là một ngày ở bao nhiêu và cái tiền chi phí nó khác nhau với lại hoàn toàn như
có nghĩa rằng là cái chương trình dịch vụ là họ lo nhưng mà họ kiếm một gia đình ở ngoài để cho các em về ăn ở đó và ngủ ở đó luôn
thì gọi là bán nội trú.
Bán nội trú và khi vào trường học là cái phần thứ nhì. Đó là cái phần thứ nhất là ăn ở nhà. Còn vấn đề mà toàn nội trú là vào trong trường, ăn ở trong trường và đi học ở trong trường luôn.
Như vậy cái chi phí mình cũng phải lo mà.
Phải lo. Đương nhiên là tỷ dụ giống như là 4.000 đồng mà các phụ huynh phải trả đó, thì họ có hai cách. Một là ở trong trường, hai ở ngoài. Thì thường thì nếu mà phụ huynh hỏi, tôi nghĩ rằng nên ở ngoài hơn. Tại vì có cái dịp mình ở trong một cái gia đình Mỹ để mình học hỏi về cái vấn đề văn hóa. Và Trà My có hỏi cái câu là khi mà học xong chương trình J1 đó, thì thay đổi như thế nào? Có hai cách. Một là về Việt Nam để xin lại cái F1 visa để qua đi học. Hai là ở bên này và có những cái cách thức nó chuyển từ J1 qua F1.
Cái cách thức chuyển đó có thi thực cử gì hay không? Hay
không
là...
có, chỉ có là chuyển theo cái Department of State về Immigration thì mình coi những cái chương trình đó thì theo tôi nghĩ đó, thì cái đó nó dễ dàng hơn là về
như
Việt
vậy,
Nam.
Như vậy là sau cái chương trình trao đổi đó thì các em tìm một cái trường mà các em muốn theo học và xin cái trường đó cho cái I-20 để mà lập hồ sơ chuyển để qua thành F1.
Thì cái đó là đỡ mất một năm học, tại vì không nếu mà về Việt Nam á, thì lại mất cái này, họ không có công nhận cái đó. Và ngoài ra thì khi mà học chương trình F1 hay là J1 đó thì mình phải chú trọng rằng là cuối cái chương trình đó, cái trường trung học đó nó có cấp cái bằng tú tài cho mình không, tương đương tú tài đó, có nghĩa là bằng ra trường đó. Thì nếu mà công lập á thì thường thì người ta không có cho cái bằng tốt nghiệp.
Tại vì chỉ có một năm thôi.
Mà có nhiều trường trung học có thể mà trường trung học công họ cũng có nhưng mà rất là hiếm. Nhưng mà trường tư thường là 100% họ cấp cho cái đó.
Nghĩa là khi mà các em sang năm lớp 12 đó, dĩ nhiên là cuối năm lớp 12 là các em ra trường có bằng tốt nghiệp, nhưng mà nếu mà em qua học F1 theo cái đường F1 đó thì có thể là cái trường đó họ sẽ cấp diploma nhưng hầu hết là không. Là
tại J1, cô đang nói J1.
Không, đang nói F1.
F1.
Có thể là không, cho nên mình phải chú trọng về cái vấn đề đó, cái trường đó, khu học chánh đó họ có cấp diploma cho các em không?
J1 là hoàn toàn không có bao giờ cấp hết.
Nhưng mà mình ở Việt Nam mình chuẩn bị cho con đi học như vậy đó, mình tìm hiểu như thế nào cô? Làm sao biết khu học chánh nào có, làm sao biết trường nào có để mà...
Thì thứ nhất là mình phải nghiên cứu và coi qua Internet. Hoặc là có người quen, người thân bên này mình hỏi. Kim Yến thì thật sự tiện đây không có giới thiệu trường nào hoặc hộ chánh nào hết cả. Mình cũng biết có nhiều trường tư ở khu vực Virginia này và Maryland lân cận ở vùng này. Và cũng biết là một số trường tư ở Houston họ có nhận các em đó. Không những như vậy mà họ có những cái dịch vụ trong trường của họ để... recruit đó, kiếm các em sinh viên nước ngoài đó, nhưng mà mình không có tiện để giới thiệu, mình chỉ nói là tương đối là phụ huynh, trách nhiệm phụ huynh nên kiếm tìm kiếm và tìm hiểu để mà biết là trường nào họ nhận.
Và cái trường đó có cấp bằng cấp hay không?
Trường tư thì yes, thì có, nhưng mà trường công á thì mình phải tìm hiểu, tại vì nhiều trường công họ không cấp I-20 họ cái đó là nhiều khi kinh họ cái ý nghĩa của họ là cái đó mục đích của họ là giáo dục các em ở đây chứ không phải giáo dục các em nước ngoài, cho nên họ không cấp I-20, cái đó là hoàn toàn là quyền của họ.
Vâng.
Họ không bắt buộc họ phải làm cái điều đó.
Yeah. Ở Việt Nam đó thì nghe nói trường tư đó thì dường như là cái mức độ uy tín nó không bằng trường công, thành ra người ta cũng hơi nghi ngại khi mà gửi con đi học trường tư. Nhưng mà ở Mỹ thì sao cô, khi mà mình nghĩ tới chuyện là đưa con qua Mỹ học du học đó, có tin tưởng hoàn toàn trường tư hay không, tất cả trường tư đều tốt hay không?
Dạ không, dạ không hẳn là như vậy. À, trường tư thì cũng giống như là bất cứ một cái có thể nói là dạ, một cái business, một cái cơ quan thương mại vậy thôi. Có trường tốt và trường không tốt. Tuy nhiên, có nhiều mình phải nhìn vô các trường tư họ có accreditation hay không.
Yeah.
Accreditation
họ có được công nhận.
Họ có theo những cái tiêu chuẩn của bộ giáo, của tiểu bang hoặc là của bộ giáo dục hay không. Có nhiều trường tư rất là tốt, tốt hơn các trường công, cho nên phụ huynh mới bỏ ra bao nhiêu tiền đóng học phí. Những phụ huynh ở Mỹ, bên Mỹ này, họ bỏ thêm tiền ra thay vì đi trường công không miễn phí, mà họ bỏ tiền ra họ cho con đi trường tư là vì nó rất là tốt. Nó có cái gì đó
cũng
tốt.
Có lý do.
Nhưng mà không hẳn là trường công, trường tư nào cũng là tốt. Cho nên mình cũng phải tìm hiểu có cái accreditation rồi cái reputation của cái trường tư đó ra như thế nào,
tiếng của họ. Nhưng mà trên cái website của họ thì có ghi rõ ràng, khi mình vào website mình tìm hiểu từng trường đó, có ghi rõ ràng là trường tôi được công nhận có accreditation hay không?
Có chứ. Thường thường là có, hoặc là mình có thể trực tiếp liên lạc với họ và tìm hiểu và phỏng vấn họ, coi coi cái trường của họ là như thế nào, họ có những chương trình gì, cái program và extracurricular của những cái chương trình thêm đó, coi như là thì họ có những chương trình gì có đáng cái đồng tiền của mình hay không. Phụ huynh bên này khi mà họ chọn cái trường tư cho con họ đi học, họ cũng phải làm như vậy. Không, thêm nữa là họ nên đi đến tận cái trường đó để tìm hiểu và biết cái công viên môi của trường nó như thế nào.
Ở Việt Nam thì không có cái cơ hội đi tới tìm hiểu cái môi trường học tập của trường, nhưng mà chắc chắn là ngoài cái website của trường thì cũng còn cái website của học khu. Trong đó họ list ra danh sách những trường tốt, trường điểm như thế nào.
Với lại họ mình có thể nhìn vô cái căn cứ của cái coi như là cái
đánh giá
của cái trường đó, và các em sau khi các em ra trường của cái trường tư đó hoặc là trường công đó, có bao nhiêu em thành công trong vấn đề sau trung học, về đi đại học nào. Nếu mà nhiều em đi học đại học Harvard hoặc là đại học MIT là mình biết là cái trường đó là coi như là cung cấp có nhiều em rất là giỏi.
Thưa giáo sư, mình có một cái bảng riêng xếp hạng tất cả các trường tư ở Mỹ không ạ?
Có, thì US News thì hàng năm nó rank những cái trường như vậy. Thì các bạn là Google US News Report thì nó có hết.
US đó, News Report.
Đó là những cái trường đại học. Còn trường mà trung học thì tôi không biết.
Mình rất là ở đây là trong vùng này mình có trường Thomas Jefferson High School, chắc có lẽ nhiều người ở đây biết, rất là nổi tiếng, có thể nói là cái trường high school công lập mà nổi tiếng nhất nước Mỹ và giỏi nhất nước Mỹ, có rất là nhiều em, cho nên phụ huynh bên này cũng muốn cho con mình học trường đó, huống chi những phụ huynh nước ngoài mà nếu mà muốn tìm hiểu thì đó, họ cũng có những cái tương tự như là US News Report, những cái report để cho hệ xếp hạng các trường, các khu học chánh, rồi sau đó xếp hạng các trường high school.
Dạ, nhưng mà ở đây đó, trường càng uy tín, càng nổi tiếng, càng giỏi thì cái học phí nó càng cao không cô?
Hay không, là... không hẳn là như vậy. Tại vì hoàn toàn là theo cái tax base, là cái thuế của cái khu học chánh đó và tiểu bang đó.
Vâng, chứ không phải là trường càng giỏi càng hay thì học phí càng mắc. Không như Việt Nam. Lúc này đây Trà My xin tạm dừng một chút xíu để trả lời ngay câu hỏi của các bạn. Lúc này mình cũng gần hết chương trình, gần hết giờ. Thủ tục du học cấp 3 cần gì thưa cô Yến?
Thì dĩ nhiên là trước hết là mình phải có cái F1 visa hoặc là J1 visa. Thì cái đó thì mình không có rành lắm. Là
thì tại tôi vì... có thể nói được, tại vì mình nói về F1 rất là nhiều, cần vấn đề tài chính, cần vấn đề ăn văn và đi phỏng vấn thì được thành công.
Thế còn ở cấp 2, cấp 3 mà đi du học tự túc ở bên đây thì có cần TOEFL, có cần điểm
cũng IELTS? Cũng cần TOEFL và IELTS. Tối thiểu là 6.5 hay là 80.
Cái Anh ngữ rất là quan trọng, cho nên phụ huynh muốn cho con em đi du học thì nên chuẩn bị ở Việt Nam trước. Nếu mà có những cái chương trình học để cho các em chuẩn bị cho nó vững cái Anh ngữ đó, càng càng vững thì càng tốt. Khi mà qua bên này thì nó
đỡ
dễ.
Cái bảng điểm học tập ở Việt Nam qua đây có được công nhận không hay là hoàn toàn bị ngó lơ?
À, không, cũng tùy chị. À, là như thế này, nó có cái review board để
có bằng đánh giá.
Dạ, bằng đánh giá tương đương với lại nhưng mà nhiều trường họ không công nhận. Có nhiều trường họ công nhận, nhiều trường họ không công nhận. Nếu không công nhận thì mình phải học lại những cái môn.
Và họ bắt cái thi là SSAT.
SSAT đó là bài thi gì?
Là cái bài thi trước cái SAT cho những học sinh mà còn đang học lớp 8, lớp 9 hay lớp 7.
Dạ vâng, nhưng mà để mà vào nhập học một trường để mà biết được cái mình đang ở lớp 11 ở Việt Nam qua đây được vô lớp 11 hay không, họ có thi không ạ?
Cũng tùy theo trường, có nhiều trường họ có những cái tiêu chuẩn khác nhau. Có trường thì họ đòi hỏi như anh Tường vừa nói là họ đòi hỏi cái SAT.
Vâng, dạ. Hiện bây giờ thì chương trình cũng đã hết thời gian rồi và vẫn còn rất là nhiều những thắc mắc chưa được giải đáp hết. Trà My xin lỗi quý vị và các bạn phải tạm ngưng ở đây, nhưng mà xin hẹn gặp lại vào tuần tới 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam thứ hai hàng tuần với giáo sư Charles Cường Nguyễn và cô Kim Yến, thì tất cả những cái nhu cầu thắc mắc về cấp 2, cấp 3 du học Mỹ thì cô Kim Yến sẽ trở lại với chương trình. Vâng. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.
Xin chào các bạn. Chào cô Trâm Nhi.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bom tự chế, viết theo tiếng Anh là IED, được các phần tử khủng bố sử dụng, không những chỉ để tấn công các lực lượng quân sự đối lập, mà còn ngày càng gây nhiều thiệt hại cho thường dân. Là một quốc gia đứng đầu trên thế giới về việc tháo gỡ bom mìn đe dọa thường dân, Hoa Kỳ đang có những hành động để chống lại loại bom gây chết người này tại Iraq, Syria, Colombia, Afghanistan và các nơi khác trên thế giới. Theo phúc trình hàng năm của tổ chức theo dõi mìn bẫy IED, do cá nhân kích nổ và những loại mìn bẫy tự chế khác đã gây thiệt mạng cho 1.075 người vào năm 2014 và 1.331 người trong năm 2015. IED là một mối đe dọa đối với binh sĩ lẫn thường dân khi họ đi vào những khu vực trước đây do các phần tử khủng bố kiểm soát. Chẳng hạn như, trong những tháng cuối cùng của trận chiến Mosul, nhà nước Hồi giáo đặt mìn trên các đường phố để ngăn thường dân rời khỏi thành phố. Các phần tử khủng bố cũng cài hàng ngàn IED chung quanh những hạ tầng cơ sở quan trọng như các nhà máy, điện, nước, trường học và bệnh viện. Những tổ chức vũ trang không thuộc nhà nước như nhà nước Hồi giáo và Tây Ban thường dùng IED để phá hoại hoạt động, gìn giữ hòa bình và dùng để khủng bố thường dân tại Iraq, Afghanistan và Syria. Bà Stephanie Pico, một viên chức ngoại giao phụ trách giao tế công cộng tại Bộ Ngoại giao Mỹ viết, bà Pico viết tiếp, nhà nước Hồi giáo cũng cố ý đặt IED trước khi rút lui khỏi một khu vực với ý đồ kéo dài việc mất an ninh, gây thêm những thiệt hại cho các cộng đồng đang phải chật vật phục hồi và làm trì hoãn việc tái phát triển kinh tế tại những cộng đồng được giải phóng sau khi những hành động thù nghịch của nhà nước Hồi giáo tại những khu vực này đã ngưng từ lâu. Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu thế giới trong việc phá hủy các loại vũ khí quy ước, bao gồm việc gỡ mìn, đã đầu tư hơn 2,8 tỷ đô la trong những dự án tại hơn 100 nước kể từ năm 1993. Thêm vào việc tháo gỡ mìn, những nỗ lực của Hoa Kỳ chống IED nhằm bẻ gãy những mạng lưới đang sử dụng IED và huấn luyện cho các lực lượng đang chiến đấu chống các mạng lưới này nhận ra được IED và bảo vệ họ chống lại các loại mìn bẫy tự chế. Bà Stephanie Rico viết, chống lại IED khác với việc gỡ mìn nhân đạo, ở chỗ chú trọng đến việc ngăn chặn, phát hiện và ngăn ngừa việc sử dụng IED trước khi những mối đe dọa này xảy ra. Làm việc với các đồng minh của chúng ta và cộng đồng quốc tế, bà Pico viết, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển những chiến lược để giải quyết những đe dọa của IED, ngăn ngừa những kẻ sử dụng IED thực hiện những kế hoạch hiểm độc để tiếp tục hướng đến mục tiêu mang lại hòa bình và an ninh trên toàn thế giới.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4:30 đến 5 giờ sáng mai. trên podcast và trên sóng trung bình 190 mét năm, tức là 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Toàn Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.